nhất. Nhưng chúng ta phải theo đuổi những lời hứa này và phải siêng năng chăm chỉ, giống như trong Führer nhì nói vậy, để trải nghiệm những gì mà Kinh Thánh nói đến. Mỗi ngày chúng ta phải cùng lao động. Rồi cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải dùng lấy trong đức tin và chúng ta dâng lại cho Cha làm của lễ. Tôi muốn dâng lời Cha một cái của lễ thiêu. Tôi đang chờ đi khám bác sĩ ở trong một cái phòng chờ đợi. Rồi tôi bận cái áo cứ dòng chữ là Chúa Giêsu sắp đến. Và người ta đã nhìn thấy cái áo của tôi. Chúa đã ban cho tôi sự can đảm. Chúa tác động nhiều tới chúng ta nữa. Cảm tạ Chúa vì sống của Chúa là trong chúng con là không có bị hủy diệt. Và nhà sự sống của Chúa chúng con có thể đắc thắng được tất cả mọi thứ. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đi với chúng con. Chúng con xin Chúa hãy làm trọn đức tin trong chúng con khi Chúa đến. Tôi muốn dâng lời Cha sự vinh hiển. Mọi sự vinh hiển thuộc về Cha. Và đến tuần này, con đã trải nghiệm Chúa được là của lễ thiêu và của lễ thức ăn của con. Xin Chúa hướng chúng ta tới người tình yêu.
Für deine so gnadenvolle Treue.
Cảm tạ Chúa về về sự trung tín của Chúa đã
alles seit vor der Lehre beziehungsweise der Aussicht auf Belohnung längst.
Lúc nào tôi cũng hướng tới phần thưởng.
Meiner Motive zumindest bezüglich von Herzen sicher sein kann. Amen. So auch mit diesem Bibelvers, dessen Bedeutung, Häufigkeit
und Passierung
innerhalb der anderen Verse, die du mir vor circa 11 Jahren zur Entwicklung gabst,
Chúa đã ban cho mang ánh sáng cho chúng ta con.
Immer wieder ändern wollte, weil ich bis zuletzt nicht verstand, dass es keine Anhäufung von Bibelversen, sondern eine Reihenfolge darstellt, die mir seitdem der Schwerpunkt auf das Ausharren mit göttlichem
Ausdruck. Và những cái câu này do tôi đã thấy được là nó liên quan đến sự kiên nhẫn. Khi mà tôi tìm hiểu những câu này,
dass es bei diesem Bibelvers um die bevorstehende Entrückung geht.
Thì tôi thấy được những câu này liên quan tới sự cất lên.
Halleluja. Amen.
Halleluja.
Zudem vermochte ich während des Ausharrens mit diesem
Bibelvers. Và nhờ Chúa mà tôi có thể kiên nhẫn để trải nghiệm những câu Kinh Thánh này.
Bei deinem roten Faden darin erkennen, mit dem du dein konkreter vorbereitest. So konnte ich durch deine Kraft in mir,
và tôi nhờ cái ánh sáng sức mạnh của Chúa trong tôi và để làm vinh hiển danh của Cha nhiều hơn nữa, không có sợ và trong kiên nhẫn và trong tình yêu anh em, tại vì sức mạnh của Thánh Linh và sự biểu lộ của Cha ở trong con.
Halleluja. Und genau darin besteht das ewige Leben,
và nhờ đó
den einen wahren Gott zu erkennen,
có lẽ là trải nghiệm được Đức Chúa Trời là sự sống ở đời của mình.
Zu deiner Ehre und Herrlichkeit, aber Vater, und zu meiner Umgestaltung in dein Ebenbild, Jesus. Maranatha, Amen.
Maranatha, Amen.
Amen.
Amen. Tôi muốn ngợi khen Chúa, tại vì chúng ta có thể trải nghiệm Chúa ở mọi điều trong cuộc sống ta. Có những điều chúng ta nghĩ rằng nó không liên quan gì tới vương quốc của Đức Chúa Trời cả. Tôi có làm công việc mà tôi hứa là sẽ làm xong cho khách hàng trong vòng 2 thời gian tới.
Wie viel Güte der Herr geschenkt hat, einfach bei dieser Arbeit in der Nacht. Wie viel Weisheit, wie viel Ausdauer.
Và những lúc bạn về, chúng tôi có thể ý được Chúa đã ban cho tôi rất là nhiều điều tốt lành, đã ban nhiều ân điển cho tôi, để tôi có thể trải nghiệm được Chúa qua trong công việc, để tôi có thể ngợi khen Ngài. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta làm gì đó trong công việc mà không có thể nào mà trải nghiệm Chúa được. Mà chúng ta, trong công việc chúng ta cũng có thể, và mọi mặt trong cuộc sống ta có thể trải nghiệm Chúa được. Hồi tôi làm việc vào buổi tối, vì công việc rất là gấp nên tôi phải làm thêm vào buổi tối. Nhưng mà qua đó tôi có thể luyện được cái sự kiên nhẫn. Tôi bắt buộc phải làm cho lẹ. Vì tôi đã hứa với khách hàng rồi. Nhưng mà tôi nói với Chúa rằng trong cái việc khẩn cấp này tôi muốn trải nghiệm cái sự kiên nhẫn của Ngài. Vì dù áp lực tăng lên, nhiệt độ tăng lên, tôi cũng muốn luyện cái sự kiên nhẫn này. Để khen Chúa vì Chúa đã có ở đó để tác động của sự kiên nhẫn vào trong tôi. Và Chúa cũng đã ban cho tôi ân điển của Ngài. Để khen Chúa. Để khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì trong chúng con có thể có được Ngài trong mọi hoàn cảnh. Có những cái việc tôi nghĩ là nó không có liên quan tới vương quốc cả. Chuyện việc, những cái hoàn cảnh mà không thuận lợi. Nhưng mà qua những việc đó tôi có thể trải nghiệm Chúa được. Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta đều có thể trải nghiệm Chúa được. Chúng ta phải cần ý thức điều đó. Tôi được khích lệ một cái người chị em ở bên Thụy Sĩ. Chị em đó đã gặp khó khăn nhưng mà trông cậy Chúa. Dù cho nó không có thuận lợi. Và tôi và người chị em đó tin rằng Chúa cũng sẽ giải quyết điều đó. Có những điều của cuộc sống hàng ngày nó không liên quan tới vương quốc cả. Nhưng mà chúng ta có thể trải nghiệm Chúa được. Hay là những việc bình thường trong cuộc sống. Chúng ta có thể dâng cho Chúa điều đó. Trong mọi việc chúng ta có thể trông cậy Chúa được.
Oder ich habe dann gedacht, ich rufe den Kentner an oder die Frau Fischer und zur Vermieterin und was weiß ich, Geld, und dabei war es nur Wasser reinzuziehen. Das war viel schneller und viel kürzer und hat gar nicht so viel Wirbel hat gar keinen Wirbel gemacht. Und da habe ich gedacht, hey, hilf wirklich, dass der erste Weg immer zu dir ist, im Vertrauen.
Có những lúc tôi cảm thấy rất là bận rộn, không biết giải quyết thế nào, nhưng mà tôi trông cậy Chúa. Tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ. Nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà tôi có thể dâng cho Chúa. Khi tôi đến phi trường có nhiều máy bay hạ cánh. Chúng ta có thể dừng đến với Chúa và những cái việc rất là nhỏ. Có những điều nhỏ tôi mong muốn nhưng mà Chúa cũng cô cũng đáp những điều đó cho tôi. Mà những điều đó có thể và muốn ướn mạnh đức tin của chúng ta. Chúa ơi, chúng con muốn cùng sống với Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa tác động vào chúng con và sự thay đổi Chúa dành cho chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn có nhiều bông trái cho cha. Cảm tạ cha vì những gì mà cha đã tác động vào trong tuần trước. Cha, chúng con muốn học để gánh cái sự sỉ nhục của Chúa Giêsu. Tuần này tôi đã nhận được phản hồi của sếp tôi về công việc của tôi. Và điều đầu tiên làm cho tôi rất khá buồn. Nói là tôi làm việc không có hiệu quả. Nhưng mà Chúa nhắc tôi là tôi hãy vui mừng vì người ta nói xấu tôi. Chúng ta thấy là Chúa đã bị người ta nói xấu rất là nhiều. Nhưng mà Chúa luôn trung thành với cha. Và qua đó tôi đã chiêm ngưỡng được Chúa. Chúa đã chịu đựng nhiều hơn tôi nhiều. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa có thể thay đổi tôi một chút xíu. Cho dù tôi không có bị buồn, bị nản lòng. Mà tôi thấy điều thật là đúng khi mà người ta khinh thường chúng ta. Trong Matthew 24 nói rằng các ngươi sẽ bị tức thiên hạ ghét vì ta, ai bền lòng tới cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Và câu này cho tôi thấy rằng nó sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, người ta sẽ ganh ghét chúng ta. Tôi muốn cảm tạ cha vì Chúa đã làm vững mạnh chúng ta, chuẩn bị chúng ta cho cái lúc tận thế. Chúng ta phải gánh chịu sự sỉ nhục của Chúa. Amen. Lạy khen Chúa. Tôi muốn thờ phượng cha với đấng Christ là của lễ thiêu và của lễ thức ăn của tôi trong tuần trước. Gia cơ câu 1. Hãy xem những điều vui mừng nếu mà anh em phải chịu nhiều thử thách. Vì sự thử thách đức tin làm trọn công việc của nó. Tôi đã từng theo nhà thờ rất là lâu, nhà thờ Tin Lành. Tôi đã gặp một cái người theo nhà thờ Tin Lành rồi vừa đó.
Das habe ich gemacht und ich hatte dann auch in der letzten Zeit hatte ich eben einige so Anfechtungen, eine Prüfung, wo etwas in mir gesagt hat, ja, warum machst du das denn jeden Tag? Und der antwortet eh nicht, scheint, dass er kein Interesse hat. Und da kam prompt die Antwort vom Herrn. Und vorige Woche hat er sich einmal bedankt über das, was ich ihm geschickt habe.
Tôi đã gửi cho anh đó một câu kinh thánh gì đó, rồi sau đó anh ta rất ngạc nhiên và cảm ơn tôi về những câu kinh thánh. Chúa đã bảo tôi gửi những câu đó. Những câu kinh thánh về sự thử nghiệm đức tin. Rồi sau đó người anh em đó lại liên lạc với tôi trở lại anh em trong nhà thờ. Tôi phải ăn năn vì lúc đầu tôi không có tin, không có đức tin. Và qua đó Chúa đã ban cho tôi được cái sự kiên nhẫn để gửi những công kinh thánh cho những người anh em, cho người anh em kia. Cảm tạ Chúa về sự kiên nhẫn và nhân tính của Ngài. Vì Chúa và nhờ nhân tính của Chúa mà tôi đã chiến thắng được nhân tính của tôi. Rồi nhân tính tuyệt vời của Chúa đã tác động vào chúng và tôi. Tôi cảm tạ Chúa về cái lễ thổi kèn tuyệt vời. Trong tuần này, đầu tuần này, tôi đã nói với nữ đồng nghiệp, nói về làm gì trong việc cuối tuần. Người đó là người theo công giáo. Và tôi đã dành nhiều thời gian để nói về Chúa với nữ đồng nghiệp này. Và tôi thấy qua đó tôi trải nghiệm được tình yêu anh em.
15, 20 Stunden eigentlich schon gesehen habe, aber bei ihnen habe ich dann über Zeit verbracht, aber bei ihnen habe ich gewohnt, bei ihnen habe ich Gastfreundschaft genossen. Ja. Mit ihnen zusammen konnte ich den Herrn suchen. Sowas ist wirklich sehr, sehr kostbar und es ist nicht selbstverständlich.
Ja, tôi có thể cùng với người đó để tìm kiếm Chúa. Tôi muốn cảm tạ Chúa về tình yêu anh em ở trong tôi.
Ich möchte gerne auch hier aus Hamburg ein
tôi muốn gửi lời chào ở Hamburg và cảm ơn Chúa về Thi Thiên 33,
một trăm
ba mươi ba.
Anh
em đọc Thi Thiên 133. Thật là tốt đẹp theo nếu mà anh em cùng ăn ở hòa thuận. Nó quý như là dầu. Dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống sau, xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹp môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chúng tôi muốn cảm tạ Chúa về sự hiệp nhất của tôi trong tuần này. Người anh em Sebastian đã thăm chúng tôi cuối tuần này. Chỉ có hai ngày thôi để giúp chúng tôi có thể tham gia nhóm vào Zoom dễ dàng hơn. Để tôi có thể không chỉ trong tham gia nhóm trong phần nhỏ này, còn tham gia nhóm trong phần lớn hơn nữa. Vì tôi không biết về vấn đề kỹ thuật. Tôi cảm tạ Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ dùng Sebastian này để giúp chúng tôi nhiều hơn nữa. Để giúp chúng tôi tham gia cái buổi nhóm qua Zoom và những phần kỹ thuật. Và Chúa đã cho chúng tôi được trải nghiệm về sự hiệp một. Nhưng trước đó chúng tôi đã biết nhau rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy đây là sự hiệp một ở trong linh. Tôi rất cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho các anh em tới đây. Rồi tuần sau sẽ có anh em khác tới thăm chúng tôi nữa. Tôi tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt Và tôi cũng muốn mời các anh em đến nhiều hơn nữa.
Có những
người, đặc biệt là những người ở đây mà tôi chưa từng gặp mặt. Chúa rất tuyệt vời. Chúa giúp chúng ta trong sự hiệp một. Tôi muốn cảm tạ Chúa. Tôi cũng muốn nói về Chúa. Tôi rất là vui nếu mà khi có những anh em đến đến với tôi và nhất là thấy những người mới mà cùng tham gia chung với chúng ta, cùng ngợi khen Chúa.
Amen. Ich will dem Herrn auch danken für das wunderbare Pfingstfest, was er uns gegeben hat.
Tôi muốn cảm tạ Chúa về lễ Vũ Tôn mà Chúa ban cho chúng ta. Tuần này tôi đã nhận được một cái tin nhắn.
Gemeinschaft beziehungsweise einen Livestream organisieren will und dann dachte ich mir, oh, ist doch eine gute
mời tôi tham gia một cái chương trình gì đó mà.
Và
tôi nghĩ đó là một cái cơ hội tốt để nói về Chúa. Và tôi muốn nói với, tôi cầu nguyện hỏi Chúa là tôi phải chia sẻ điều gì làm thức ăn. Và Chúa nói là tôi phải chia sẻ về Sion. Và tôi đã viết cho nhắn tin lại là muốn nói về Sion. Và buổi tối thì khi tới buổi hẹn,
hättest du nicht Lust mit mir zu einer Gemeinschaft zu gehen, da die Geschwister dort zu unterstützen.
Có ai đó rủ tôi là đi gặp ai đó để thông công. Nhưng mà tôi nghĩ trong đầu là tôi đã có một cái chương trình khác rồi.
Ein Segen auf die Leitung des Herrn zu hören.
Sau đó tôi đã hướng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự giúp, sự dẫn dắt của Ngài.
Tôi cảm tạ Chúa
vì Chúa đã ban cho chúng ta một Thánh Linh rất là tuyệt vời. Mà chúng ta không có phải làm những gì mà chúng ta nghĩ là đúng, mà là làm những gì mà Chúa phán với chúng ta.
Geist, den uns geschenkt hat. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass diese Gemeinschaft mit den Geschwistern, wo ich war, so effektiver war, als das, wo ich eigentlich dann wahrscheinlich hingehen wollte.
Và cuối cùng tôi đã nhận ra được là cái buổi thông công nó khác với những anh em á, nó mới là ý của Chúa, nó quan trọng hơn những gì mà tôi nghĩ trong đầu. Cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt của Chúa.
Und dafür danke ich auch Ihr Vater,
nên con cảm tạ cha vì đứng cưới và đứng cưới mà cha đã ban cho chúng con rất là tuyệt vời. Để con có thể từ bỏ cái kế hoạch riêng của con và có thể tựa vào đứng cưới và Ngài đã dẫn dắt con.
Con cảm
nghiệm được đấng Christ là của lễ thức, của lễ thiêu của con. Cảm tạ cha về con có thể trải nghiệm đấng Christ được.
Con,
tôi muốn dâng lên cha một của lễ. Của lễ hòa bình.
Sende dein Licht und deine Wahrheit.
Xin Chúa ban ánh sáng và dẫn dắt con đến núi của cha. Đức Chúa Trời là niềm vui của lớn nhất của tôi.
Con
này.
Ich weiß schon, dass es gut ist. Das ist immer noch besser als gar nicht, aber mir hat es halt einfach nicht so im Herzen da, es war halt nicht so rein. Und ich habe dann einfach begonnen, irgendwie die mir Zeiten abzusondern. Und das war irgendwie davor, war es immer ganz viel schon Überwindung, aber im Nachhinein war das wirklich meine höchste Freude. Also
tôi đã trải nghiệm đứng Christ là cái niềm vui lớn nhất của tôi khi tôi đến với lời Ngài.
Aber ich danke dem Herrn, dass er mir irgendwie weitergegeben hat, wie ich die Zeit so absondern kann.
Tôi đến với Chúa không chỉ là để dành riêng thời gian cho Chúa, không phải chỉ là để cầu nguyện hay đọc lời Chúa, không phải là một bị áp lực, bị stress, nhưng mà tôi đã trải nghiệm Chúa thực sự khi mà tôi dành thời gian cho Ngài, để cảm nhận Chúa là niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi muốn cầu nguyện Cha bằng phờ vượng Cha bằng đứng Christ là của lễ thiêu của con. Tôi đầu tiên tôi muốn tôi dự định là đến thành phố Heilbronn để thăm anh em ở đó. Và tôi đã cầu nguyện. Và Chúa đã ban sức mạnh cho tôi. Để tôi có thể làm theo ý của Cha đến thành phố Heilbronn để thông công với các anh em rồi tối thứ sáu. Chúa ơi, chúng con cảm Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha. Cảm tạ Cha đã ban tất cả cho chúng. Cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con. Tôi coi cái trải nghiệm đấng Christ là của từ hiện thực của Ngài. Đấng Christ không chỉ là cứu chúng con mà đã cứu rỗi chúng con một cách hoàn toàn nữa. Cha ơi, con muốn dâng cho đấng Christ làm của lễ thiêu của con. Tôi là một người gieo hạt ở trong lúc làm việc. Ở trong thời gian trước, tôi luôn hỏi Chúa là thế nào mà tiến lên trong giảng phúc âm, muốn làm video hay là đi ra ngoài đường nhiều hơn, muốn tiếp cận được các học sinh, sinh viên. Nhưng mà Chúa nói với và Chúa xác nhận nhiều nói là nói với tôi rằng có thể giảng phúc âm trong lúc trong công chỗ làm việc. Vì lúc đó Chúa luôn nhắc với tôi rằng hãy cầu nguyện nhiều cho các đồng nghiệp. Tôi cảm tạ Chúa thì cái người gieo hạt luôn đi ra ngoài gieo, và Chúa đã mở nhiều cánh cửa ở trong chỗ làm của tôi. Có nhiều người ở đó, tôi có thể và cả tương giao với nhiều đồng nghiệp và nhất là những người tin Chúa ở đó. Và tôi có thể cùng cầu nguyện những người anh em ở trong những người tin Chúa ở trong chỗ làm của tôi. Và tôi muốn cảm tạ Cha vì Cha đã thúc giục tôi để mở cửa ra. Và gieo những điều đó trong lòng của chúng ta. Cảm tạ Cha. Cảm tạ Cha về đấng Christ là của lễ thiêu của tôi. Để trong buổi tối thứ tư, tôi thông công với một cái người anh em ở trên thị sĩ. Tôi thông công về sự phán xét. Tuần trước có sự thấy không ông cái anh em ở đó nhưng mà không có đủ thời gian. Và tôi đã bắt đầu nói với lời Chúa cho buổi thông công đó. Và tôi cảm nghiệm được cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa đã ban chúng ta. Chúng ta không có nói những cái lời nhảm nhí, những lời của bản thân. Ephesos 4 nói là nếu mà ai nói thì nói những lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù lúc đó tôi đã bận rộn những điều khác, nhưng mà tôi đã ý thức hướng lòng về Chúa và nói lời của Đức Chúa Trời. Phi-rơ nhì đoạn 1 nói rằng trong câu 20. Đó là không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh đến từ lời riêng của con người, mà lời của những người nói từ lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa. Không phải là nói những gì mà tôi đã chuẩn bị, mà phải cần phải hạ mình và xin Chúa cho chúng ta nói lời của Ngài. Chúng tôi nói là chúng Đấng Christ làm cho chúng ta trở thành cái người phục vụ phúc âm. Văn tự làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh làm cho sống. Anh nói đang đọc trong Côn Tô Nhì đoạn 3 câu 7. Nếu trước vụ sự chết chạm trên bảng đá đã là vinh hiển, đến nỗi làm con cái Israel không có thể ngó mặt trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, hướng chi là chức vụ Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Tôi ý thức rằng tôi thiếu cái tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã hướng tôi nhiều hơn về phía Ngài nhiều hơn nữa. Nói rằng chúng ta khi chúng ta chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải kiên năng nhiều hơn nữa để Chúa tìm thấy chúng ta trong sự bình an. Cảm tạ Chúa vì con trải nghiệm Chúa vừa là của lễ chuộc tội lỗi của con và của lễ hòa bình. Ánh sáng nó phơi bày tất cả. Trong buổi tối thứ năm, tôi đã chạm được chạm được cái buổi về sự tình yêu anh em ở trong buổi nhóm. Và trong tuần này tôi cảm thấy rằng tôi thiếu tình yêu thương, có những suy nghĩ thiếu tình và có cái tình huống mà tôi cảm thấy rất là tức và hơi giận. Của các đồng nghiệp của tôi, còn họ đã tức giận, nhưng mà tôi cảm tạ cha vì tôi không có bị tức giận theo họ mà có được sự bình yên của Chúa Giêsu. Ephesians 4 câu 31 nói là tất cả những sự buồn giận, tức giận, cay đắng hay là bỏ khỏi lòng của anh em. Tôi muốn đọc thứ nhất là 1 câu 14. Đừng có theo những cái lối sống trước, cái dục vọng trước. Tôi muốn dâng đấng Christ làm của lễ thiêu nhỏ của tôi. Trong tuần này có một tôi được mời tới một cái chương trình của người thế gian.
Doch beim Nachhaken mit dem Herrn vernahm ich den Eindruck, dass dieser Zeitvertreib doch nichtig ist und ich nicht meiner Bekannten einen Gefallen tun sollte, dass sie nicht alleine gehen muss, sondern dem Herrn gehorsam sein darf und ohne Murren voller Überzeugung absagen konnte.
Danke Herr, dass du mir das nicht so weit und so weit hast, dass ich
immer weniger an Dingen der Welt hänge,
có thể từ bỏ, từ chối cái lời mời của người bạn của tôi là không đến cái sự cái chỗ đó. Cảm tạ Chúa vì Chúa không chỉ cứu chúng con khỏi có sự tội lỗi mà còn cứu con khỏi vô nghĩa, điều vô nghĩa nữa. Tôi có một cái buổi lễ thiêu nhỏ cho cha.
Ärger oder so, also Dinge sind, die jetzt nicht so laufen, wie man es gerne hätte.
Có những điều mà lúc mà nó không xảy ra theo đúng ý của tôi hay dễ nổi giận.
Dann habe ich aber auch gemerkt, das Wort muss mehr Raum haben. Und ich habe einfach wieder angefangen, nach dem Bibelleseplan.
Tôi muốn đọc Kinh Thánh theo một cái lịch đọc Kinh Thánh của tôi. Và tôi thấy đọc Kinh Thánh nhiều suy gẫm lời Chúa giúp chúng tôi, giúp tôi thoát khỏi những nghĩ lung tung. Và Chúa giúp đứa tôi đã làm được điều đó, đọc Kinh Thánh nhiều hơn theo đúng lịch. Cha, con muốn dâng nấng Christ làm của lễ thiêu của con. Còn hôm thứ Tư ở trong chỗ làm tôi, chúng tôi có một nhóm cầu nguyện. Nhưng mà buổi tối hôm đó là có người tới thăm tôi, tới từ giao của chúng tôi ở đây. Nhưng mà trong nhóm cầu nguyện, trong công ty có nhiều người đã từ chối ngày hôm đó. Nhưng mà tôi cũng lúc đầu tôi cũng muốn bỏ. Cuối cùng chỉ có hai người thôi, nhưng mà tôi lúc đầu tôi cũng định từ chối, nhưng mà cha nhắc tôi là phải tham gia. Và trong cái buổi nhóm cầu nguyện đó, chúng tôi thông công về sự tái lâm của Chúa.
Und dann kam auch da wieder der Feind rein und hat gesagt, boah, du erzählst das Gleiche wieder an, warum machst du sowas? Nein, ich habe es getan, ja, aus Liebe für diesen Bruder.
Và tôi muốn chia sẻ rõ sự tái lâm của Chúa vì tình yêu dành cho người anh em khác ở trong công ty.
Dahin ja nicht einzuschlafen, sondern wachen in dieser letzten Zeit und auf Ausdauer zu bewahren.
Và chúng ta được tỉnh thức trong cái thời gian cuối này. Chúng ta tôi đã nhắc rất nhiều về Chúa làm cho người anh em đó, cho Chúa hay thức tỉnh người anh em đó nhiều hơn nữa, nhờ cái những sự nhắc nhở này. Thế Chúa cho những người trong nhóm cầu nguyện biết rằng Chúa sắp đến, nhóm cầu nguyện trong công ty. Tôi muốn dâng cho cha một cái củ lễ thiêu rất là nhỏ. Trong tuần này tôi có trải nghiệm có lúc lên lúc xuống trong tâm hồn của tôi. Và Chúa không cho tôi sự yên nghỉ. Trong thứ Bảy thì tôi có nhiều sự dao động. Tôi không cảm thấy rất là mạnh mẽ. Tôi đã thông công với anh em ở bên Hy Lạp cùng cầu nguyện với họ. Nhưng mà theo lịch là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cảm thấy mệt mỏi nên tôi định bỏ. Nhưng mà cái người anh em đó đã gọi cho tôi. Bữa nay em đó hỏi tôi có thời gian hay không, rồi cuối cùng tôi đã cùng nhau cầu nguyện. Tôi nghe bắt đầu tôi nghe người em nói đó không có thời gian, thì tôi cảm thấy vui mừng. Nhưng mà cuối cùng cũng có thời gian để cầu nguyện.
Yeah, André, je le confesse.
Thế người anh em bên Hy Lạp á, xin lỗi về hôm qua tại vì không có thời gian. Anh này bên Hy Lạp.
Ich habe nicht wunderbar gesagt in mir, aber es war nachher wunderbar, ja, weil wir haben dann gebetet.
Ja, cuối cùng chúng tôi cũng đã cùng cầu nguyện.
Das Gebet war sehr gut, ja.
Cái sự cầu nguyện rất là tốt. Tuy ngắn ngủi, tuy ngắn nhưng mà rất là tốt. Và cho tôi để chạm được thánh linh, để làm được vững mạnh. Cho đó tôi lại cảm thấy xuống trở lại. Cho đó tôi xem cái gì đó lại không liên quan gì tới sự sống cả. Không có tốt. Con người cũ của tôi nổi lên. Rồi tôi đã không chuẩn bị bữa ăn cho hôm nay, bữa ăn thật. Rồi vì tôi bận rộn gì đó. Và tôi nghĩ là ngày mai không có đi nhóm, rồi vợ tôi cảm thấy không có khỏe, rồi rồi tôi nói gì vậy thôi, hôm nay ở nhà đi. Nhưng mà sáng nay, lúc đầu tôi không có định đi nhóm hôm nay, nhưng mà sáng sớm nay, tôi có trong ý định trong lòng là cảm nhận trong lòng. Nếu mà tôi có cảm nhận trong lòng, nếu tôi và không đi nhóm hôm nay thì tôi cũng có thể bỏ qua sự cất lên, có thể một năm sau Chúa đến rồi. Chúa đã nói với tôi. Nên tôi nói với Chúa rằng ok, amen. Con sẽ đi đến dự buổi nhóm trực tiếp chứ không qua Zoom. Rồi sau đó tôi chuẩn bị thức ăn để ăn trưa. Rồi cuối cùng chúng tôi đã đi đến được buổi nhóm hôm nay. Chúa đã chúc phước tất cả. Tôi nghe cả buổi chuẩn bị vô buổi ăn trưa nay. Tôi muốn cảm tạ Chúa. Nhưng mà lúc đầu vợ tôi không. Vợ tôi muốn ở nhà nhưng mà cuối cùng vợ tôi cũng đi theo luôn. Tôi cảm tạ cha vì con của cha đã tác động trong tôi. Đấng Christ thực sự là của lẽ thiêu, lúc nào cũng là theo ý của cha cả. Tôi cảm tạ cha tại vì cha và nhà Đấng Christ tôi đã làm theo ý muốn của cha.
Tôi
đang đi giảng phúc âm ở chỗ Meiringen. Ở một
bếp.
Con dâng cho Chúa tuần lễ sắp tới. Để con hiệp một nhiều Chúa nhiều hơn nữa. Để làm những gì mà Chúa muốn. Cảm tạ Chúa vì chết. Đã chết vì chúng con mà ban sự sống cho chúng con. Để chúng con có thể sống bởi sự sống của Ngài. Và có nhiều bông trái hơn nữa. Tôi rất cảm thấy rất là vui khi tôi đến đây thấy được các anh em. Còn có nhiều anh em thời gian dài tôi đã không có thấy mà.
Ja, ich möchte auch noch was sagen zu unserem Gebetskreis in unserer Firma.
Da muss neu, ja.
Zwar suchen wir noch so ein bisschen, was im Vordergrund überhaupt soll.
Nói về chút xíu về cái nhóm cầu nguyện trong công ty của tôi. Và trong công ty chúng tôi chỉ thường ít nói mà chỉ là nói thường nói những lời nhảm. Nhưng mà chúng tôi không có bỏ cuộc. Có một cái người mới tham gia nhóm cầu nguyện của tôi.
Das heißt, wir sind also mittlerweile, glaube ich, 7 Leute.
Bây giờ tôi có khoảng 6-7 người.
Ja. Ja,
Michel, ne?
Dann kann ich noch erzählen, bisher wurden ja unsere Flyer immer wieder in der Küche
ausgegeben. Tôi thỉnh thoảng chúng tôi để những cái tờ rơi ở trong bếp, nhưng mà thỉnh thoảng có ai đã cướp và để dục những cái tờ rơi của tôi.
Wieder gewachsen sind in unserem Kreis und möchten, dass ihr uns
tôi,
auf den richtigen Weg führt.
Cảm tạ Chúa vì có nhiều người tham gia nhóm cầu nguyện hơn ở trong công ty. Và xin Chúa chúc phước cho chúng tôi. Sắp tới chúng tôi sẽ đi ra ngoài đường để phát tờ rơi. Xin Chúa cho tất cả mọi người trong nhóm cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Hãy chinh phục những họ cho Sion.
Okay, ganz schnell. Am Anfang der Woche empfand ich den Alltag als sehr schwierig.
Trong đầu tuần tôi cảm thấy rất là khó khăn.
Und Henoch hat in so vielen Situationen rebelliert. Und ich war ziemlich niedergeschlagen und müde.
Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi.
Ở
trong thời gian này tôi đọc chúng ta
nên đọc sách Thi Thiên.
Tôi đang trong tuần này tôi đọc Thi Thiên 55. Ngài đã cứu tâm hồn của tôi trong chúng tôi được bình an.
Gott wird hören und sie bedrängen. Und da hat der Herr mir Licht gegeben, dass die äußerlichen Schwierigkeiten kein Problem sind, aber wenn die Mächte und Gewalten es schaffen,
Chúa, tôi thấy rằng
meine Seele zu bedrängen, sodass ich zweifle,
những khi mà gặp khó khăn á, thì là những thế lực bên trong, thế lực bóng tối tấn công tôi. Và nếu mà tôi rời xa Chúa thì mới là vấn đề, chứ không phải những khó khăn bên ngoài.
Und sich aufmache und meine Feinde bedränge. Und das Überraschende war, der nächste Tag lief äußerlich genauso.
Dann ging es auch.
Ich habe viel geschrien und mehrere Wutanfälle auch unterwegs gehabt.
Cũng có nhiều vấn đề như vậy. Nhưng mà bên trong lòng tôi,
auch den Herrn loben.
Tôi lại được tự do, tôi có thể ngợi khen Chúa được. Dù có những khó khăn bên ngoài.
Und ich hatte innerlich wirklich Freude, mit ihr noch zu reden, während meine beiden Kinder geschrien haben. Und dafür will ich den Herrn loben und danken,
dass er unsere
Seelen in Frieden rettet.
Vì Chúa đã ban cho tôi bình an. Và tôi có qua đó tôi có thể có được của lễ thức ăn. Và tôi không cần phải quá nỗ lực, quá cố gắng. Chúng ta có thể vui mừng về Chúa trong mọi lúc. Kinh nghiệm của tôi cũng gần giống như vậy. Đầu tiên tôi không cảm, tôi thấy khó chiến thắng tội lỗi. Chúa sẽ trả thù kẻ thù của tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa trong danh của Ngài. Vì Chúa cứu tôi khỏi mọi kẻ thù. Ở chỗ nào ở trong Thi Thiên? Thật là tốt khi tôi ăn những câu kinh thánh này. Và Chúa tác động trong tôi. Và sáng nay tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã tiêu diệt kẻ thù của tôi. Kẻ thù tấn công tâm hồn của tôi. Cho nên tôi có được bình an. Cảm tạ Chúa, Chúa giống con bình an cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Bây giờ chúng tôi dễ lao.
die Hand.
Schon die ganze Zeit.
Anh em nào giơ tay giờ hãy bỏ đi. Bây giờ mọi người giải lao. Những người chùa của Chúa đã trở về để tới Sion với vui mừng, niềm vui cũng sẽ ở trên đầu của họ, niềm vui sẽ cùng đi cùng với họ. Mọi niềm nỗi buồn sẽ biến khỏi họ. Ở vùng đất Sion với niềm vui, niềm vui vĩnh cửu sẽ ở cùng họ. Họ đến Sion với niềm sự vui mừng. Và khen Chúa về tất cả những người được chuộc của Chúa. Chúng con cùng đến Sion với sự vui mừng. Niềm vui sẽ ở cùng họ và những nỗi buồn sẽ biến đi. Chúa hãy mang nhiều người tới Sion. Cảm tạ Cha. Xin Chúa xây dựng muốn của Chúa khắp mọi nơi, ở Việt Nam và tất cả mọi nơi có anh em. Chúng con muốn đem những người được chuộc trở về nhà. Cảm tạ Chúa. Ta đọc Roma 12.
Liebe sei ohne Heuchelei.
Sự
scheue das Böse, haltet am Guten fest.
In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Kommt euch gegenseitig mit Ehrerbietung vor.
Roma 12, câu 10. Câu 11, hãy siêng năng mà nhớ chớ làm biếng, phải có lòng sốt sáng hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Hãy bền lòng cầu nguyện. Hãy cung cấp cho sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong mọi anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước cao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan, chớ lấy cái ác trả cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình và hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai. Nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy khác nào mình lấy những lời, những than lửa đỏ mà chất lên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng lấy điều thiện thắng điều ác. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em. Xin Chúa hãy phán với chúng con tiếp tục về tình yêu anh em. Con muốn tăng lên ở trong tình yêu anh em. Xin Chúa phán với chúng con. Xin lời của Chúa cắt tỉa trong lòng của chúng con. Ở hôm thứ năm vừa rồi chúng ta đã chia sẻ về tình yêu anh em. Phi-rơ thứ nhất, đoạn nhì có nói rằng chủ biểu lộ Đức Chúa Trời có được tình yêu anh em. Thì cái sự tình yêu anh em là cái bước kế cuối trong sự trọn vẹn. Và chúng ta thấy cái điểm này rất là quan trọng. Và nó có liên quan tới sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew 12, câu 28-29, có nói tới cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Nó có liên quan tới sự kính sợ Đức Chúa Trời. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu lấy lòng kính sợ việc Đức Chúa Trời, cái đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời, chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Cảm tạ Chúa vì chúng ta phải phục vụ Ngài với sự kính sợ. Chúng ta có sợ Đức Chúa Trời. Thì qua đó chúng ta có được sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đi dọc đường, chúng tôi có thông công. Chúng tôi có thấy được là sự biểu lộ Đức Chúa Trời liên quan nhiều với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trải nghiệm được, có cảm nhận rõ về điều gì không có liên quan tới Đức Chúa Trời, sự tin kính. Ví dụ khi Chúa tỉ sửa tôi trong liên quan tới việc tôi nói, thì khi mà người anh em khác nói một cách lỏng lẻo thì tôi cảm thấy tôi rất là nhạy cảm hơn. Chúng ta hay dễ phán xét những người khác. Tại vì khi mà chúng ta đạt được cái mức sự biểu lộ Đức Chúa Trời ở đó, nên chúng ta phải cần có tình yêu anh em. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Rồi làm sao mà người viết ở đây từ cái sự kính sợ Đức Chúa Trời phải nói đến tình yêu anh em. Mấy môn đồ đã từng cầu xin Chúa và cho lửa xuống để thiêu đốt những người mà không tiếp nhận Chúa. Nếu mà, nhưng mà Chúa phản ứng như thế nào? Chúa đã phản ứng hoàn toàn khác. Chúa nói đó phải là con đường. Tại sao? Vì một mặt Chúa có sự tinh kính, nhưng mặt khác Chúa có tình yêu thương.
Und sicherlich sehr viel gesehen hat jeden Tag, was seine Jünger da auch machen, wenden und reden. Doch war er nicht dieses verzehrende Feuer unter ihnen, das ihn ständig gerichtet und verurteilt. Er hatte seinen Bruder nie.
Chúa không quên gây cái môn đồ, mà Chúa có tình yêu thương anh em. Và có sự nhân từ thương xót. Ở đây Führer muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần có sự kiên nhẫn, sự biểu lộ Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng cần tình yêu thương anh em. Và còn nói rằng ở trong sự biểu lộ Đức Chúa Trời thêm vào tình yêu anh em. Chúng ta đừng chỉ thấy thì lỗi của người khác rồi chúng ta phán xét liền. Nhưng chúng ta cần có sự thương xót người đó. Roma 12. Câu 11. Hãy nóng cháy ở trong tâm, trong thánh linh. Chúng ta cần cái lửa này. Chúng ta phải nóng cháy trong tâm linh. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta đốt cháy những người khác bằng lửa đó. Và sau đó Paulo nói nhiều tới tình yêu anh em. Trước kia tôi đã tự hỏi rằng là tại sao cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời không phải là cái bậc thang cao nhất. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi biết rằng cái sự biểu lộ cao nhất là tình yêu anh em và tình yêu. Vẫn là thấy rằng trong Roma 12 Phaolô cũng nói đầu tiên nói tình yêu anh em, sau đó tới nói tới yêu kẻ thù, cho kẻ thù ăn. Nếu mà không thể nào yêu anh em được thì làm sao yêu kẻ thù được? Sự biểu lộ cao nhất của sự tinh kính chính là biểu lộ tình yêu thương. Cảm tạ Chúa. Và trong thứ năm vừa rồi chúng ta thông công rằng đó là chúng ta có thể yêu anh em khác vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Con người chúng ta biết rằng đó là càng quen biết nhau nhiều, càng gần gũi nhau thì càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà Chúa, tình yêu của Chúa trong tâm linh của chúng ta, tình yêu của Chúa đã tuôn đổ trong lòng của chúng ta. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều có thể yêu thương anh em được, cho dù bị vấp phạm, hoặc dù người khác có lỗi. Nhưng ta cần ý thức rằng chúng ta tình yêu thương anh em có sẵn trong chúng ta rồi, trong tâm linh chúng ta rồi. Ở trong Giăng 15, Chúa nói rằng các ngươi yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi. Đó là một cái điều răn của Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa, ta phải giữ gìn điều răn của Ngài. Sứ đồ Giăng nói rằng nếu chúng ta yêu Chúa nhưng mà lại ghét anh em mình thì nói là chúng ta nói dối. Yêu anh em là một điều răn của Chúa. Chúa nói rằng chúng ta yêu nhau giống chính xác như là Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã xử lý các dạy dỗ các môn đồ. Chúng ta có con đường để yêu anh em giống như Chúa đã yêu chúng ta vậy.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir einander lieben.
Thư Giăng nói rằng nếu mà Chúa yêu chúng ta như vậy, chúng ta hãy yêu nhau như là Chúa yêu chúng ta. Không ai đã thấy Đức Chúa Trời rồi. Nếu mà ai yêu thì Đức Chúa Trời sống trong người đó. Chúng ta có thể yêu anh em được tại vì Chúa đã sống cho chúng ta và Chúa yêu. Ở trong thứ năm vừa rồi, chúng ta đã thông công rằng tình yêu anh em không phải chỉ là một cái cảm xúc đẹp hay là những lời dễ chịu. Chúng ta sắp tới chúng ta sẽ thông công về thư văn này trong hội nghị. Có nhiều khía cạnh.
Der Herr hat manchmal gar nicht viel gesagt.
Chúa không chỉ nói là Chúa yêu cái yêu, nhưng mà Chúa đã tác động. Chúa đã rửa chân ở các môn đồ, lấy bể nước rửa chân. Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho đến tận cùng. Và sứ đồ gia cũng nói chúng ta là chỉ đừng có yêu bằng lời lẽ, và hãy làm ở trong sự thật. Và xin trong những thời gian sắp tới, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta về những tình yêu thương bày tỏ trong những hành động. Ở trong Roma 12 có bày tỏ một số ví dụ. Chúng ta hãy vui, phải thật lòng và yêu thương với anh em khác, chứ không phải chỉ giả tạo bên ngoài. Ở trong tâm hồn thì chúng ta có thể thân thiện, có vẻ thân thiết với người khác. Nhưng mà người ta cảm thấy, người ta có thể phân biệt được nếu mà cái tình yêu đó, sự thân thiện nó đến từ tâm hồn hay là tâm linh. Chúng ta phải chú ý rằng chúng ta không phải là cạnh tranh với nhau. Tuần trước chúng tôi đã thiền sĩ. Có một cái người anh em gặp nhiều khó khăn, nhưng mà cũng có thể đi nhóm và chia sẻ lời Chúa. Và tôi đã cảm nhận được cái tình yêu của anh em đã trải nghiệm trong người anh em đó. Cái người anh em gặp khó khăn đó đến nhóm thì đã cảm nhận được tình yêu anh em tuôn chảy trong lòng người đó. Vì khi anh em nó đến thì gặp những người anh em khác không có phê bình vì đến trễ, nhưng mà đã cảm nhận được sự ân cần thân thiện, cảm nhận được tình yêu của Chúa, đã trải nghiệm, đã nếm được tình yêu đó. Là tuyệt vời. Câu 13, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, đó cũng là tình yêu anh em. Chúng ta cần thông công với cái tương giao các anh em khác. Nhưng mà chúng ta cùng phải cung cấp sự cần dùng cho những các anh em khác nữa. Chuyện thực tiễn. Giúp đỡ những chuyện thực tiễn. Hoặc là chúng ta phải biết lắng nghe những người anh em khác nữa. Chứ không phải chỉ nói những lời Chúa thôi. Không chỉ là nói về Chúa. Chúng ta phải học để lắng nghe sự khó khăn của người khác. Chúng ta phải lắng nghe. Rồi sau đó chúng ta có thể nói lời Chúa một cách chính xác cho hoàn cảnh đó. Nếu ta không biết lắng nghe thì làm sao chúng ta có thể giúp người ta được? Thì đó là cái sự tình yêu em biểu lộ ra ngoài. Hebrew 13 câu 1. Hãy có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Cái sự thân thiện tiếp khách đó là một cái bằng chứng nói về tình yêu anh em. Như chúng ta tiếp nhận, đón tiếp người nào đó mà ta không có quen biết nhiều. Chúng ta đừng có quên sự tiếp khách. Thì ở trong hội nghị vừa rồi có những người lạ tới nhà của tôi. Thì họ đã cảm nhận được cái sự hiếu khách mà chưa từng thấy. Có những điều đó đến thực sự đến từ trái tim. Tôi đã làm chứng với họ là tôi không phải theo chỗ trong tôn giáo. Và tôi đã mở cửa đón tiếp những người tin Chúa mà tôi chưa từng quen. Phi rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 8. Câu 7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong lòng anh em phải có tình yêu thương sốt sắng. Chúng ta cần gì ở cuối thời đại này? Chúng ta phải có tình yêu thương sốt sắng. Đây là điều quan trọng nhất ở cái thời cuối này. Peter nói là hơn tất cả luôn. Phải có tình yêu thương sốt sắng vì tình yêu thương che đậy một số tội lỗi. Người này khác phải tiếp khách, tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Chúng ta phải thực sự yêu thương nhau và hành động và trong sự thật nữa. Và không có cằn nhằn. Chúng ta phải hiếu khách mà đừng có cằn nhằn nữa. Chứ chừng có mong người ta đi chơi sớm. Và tình yêu thì thương che đậy một số tội lỗi, vô số tội lỗi. Chúng ta cần phải tha thứ nhau. Đừng có phán xét nhau một cách lẹ. Thật là tuyệt vời. Ephesians 4 câu 23. Có bao giờ khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta là Chúa nói là không tha thứ nữa không? Chúa không có như vậy. Chúng ta hãy Ephesians nói rằng hãy tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ chúng ta. Câu 32. Phi-rơ nói với Chúa rằng tha thứ 7 lần phải không? Nhưng Chúa nói tha thứ 7 nhân 7 lần. 7 nhân 70, 490 lần. Tại vì Đức Chúa Trời luôn tha thứ chúng ta trong Đấng Christ. Thì chúng ta sẽ tình yêu, sự tha thứ cũng liên quan đến tình yêu thương anh em. Chúng ta cũng không có cần phải chờ đợi người ta xin lỗi để tha thứ. Tôi không cần phải chờ đợi sự xin lỗi của người anh em khác mà tôi mới tha thứ. Mà chúng ta có thể luyện tập tình yêu anh em qua cái sự tha thứ này. Có nhiều câu nói đến sự tha thứ. Colossae 3 cũng nói rằng chúng ta hãy tha thứ lẫn nhau. Trong Matthew 6, sau khi Chúa bày tỏ về Chúa dạy cầu nguyện, thì Chúa cũng nói rằng chúng ta hãy tha thứ nhau. Nếu mà chúng ta không tha thứ lẫn nhau, thì Cha cũng sẽ không tha thứ. Tha thứ lỗi của chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu mà ta không có học để tha thứ, thì lúc nào đó thì nó trần chóc trong lòng của chúng ta, thì chúng ta không còn yêu anh em nữa. Thì chúng ta phải từ bỏ cái đời sống tâm hồn của mình.
1. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle.
Chúng ta biết rằng
daran haben wir die Liebe erkannt,
thời gian thứ nhất nói rằng Chúa đã từ bỏ mạng sống của Ngài vì chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải vì anh em từ bỏ tâm hồn của mình. Kinh Thánh luôn nói rằng là giống như Đấng Christ thì chúng ta cũng phải như vậy. Và Chúa đã thực sự từ bỏ cái sự sống của Ngài. Chúa không nói chúng ta phải từ bỏ cái kiểu sống mà thuộc thể này, mà nói là chúng ta hãy từ bỏ cái đời, cái sự sống tâm hồn của mình. Thì cái điều đó có thể xảy ra mỗi ngày. Chúng ta có thể có thêm được tình yêu anh em bằng cách chúng ta chối bỏ cái sự sống tâm hồn của mình. Thì như tôi thấy người anh em nào đó thiếu số vật chất, chúng ta hãy phải thêm tình yêu anh em vào cái đó. Thì như vậy tình yêu anh em thật có nhiều cái sự bằng chứng, chứ không chỉ là chỉ qua lời lẽ. Đây là điều rất quan trọng. Chúa đã nói rằng trong cái thời cuối này thì tình yêu sẽ nguội lạnh. Thì chúng ta phải trong hội thánh phải có tình yêu anh em, phải khác hoàn toàn ở bên ngoài. Nên chúng ta cần rất là cần tình yêu anh em. Lời khen Chúa. Tôi cũng khích lệ tất cả anh em theo đuổi tình yêu anh em ở trong cái tuần lễ mới này.
Ja, lobt den Herrn für das Wort.
Lời khen Chúa về lời của Ngài.
Ich wollte was sagen, weil ich gehe jetzt gleich in die Arbeit.
Tôi muốn nói chút xíu. Tôi đang làm việc.
Eigentlich, wenn die Konferenz ist und die Menschen kommen, sie müssen sehen, dass die Brüderliebe in uns.
Trong hội nghị khi người ta đến dự hội nghị thì chúng ta phải thấy được tình yêu của Chúa ở trong chúng ta. Đây là điều rất quan trọng.
Weil, wenn die Menschen kommen,
nếu người ta đến,
alles was sie überzeugt, ist diese Liebe, wenn wir einander zeigen.
Thế điều mà người ta thuyết phục nhất đó là tình yêu. Tôi cũng muốn xác nhận điều này. Tình yêu anh em không có đơn giản. Tình yêu anh em. Anh em nói là các tình yêu anh chị em trong hội thánh. Tôi cũng phải yêu vợ của tôi. Mặc dù vợ tôi thỉnh thoảng mắng tôi. Thời ngay lúc đó tôi cảm thấy rất là khó để yêu. Tôi bị khi mà tôi bị xúc phạm. Người ta, chúng ta rất cảm rất là dễ bị xúc phạm. Để có tình yêu anh em không có đơn giản. Nhưng mà cái đầu trước, cái bước kế tiếp đó là sự biểu lộ, sự tinh kính, sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi chạm được Chúa, và tôi nuôi dưỡng tôi bằng lời của Chúa, thì tình yêu, thì tình yêu thương anh em sẽ đến một cách tự động. Vì Chúa đã yêu chúng ta. Nó thứ nhất chúng ta yêu tất cả mọi người. Thứ quan trọng chúng ta cần phải có sự mối quan hệ gần gũi với Chúa. Chúng ta biểu lộ Chúa ra càng ngày càng nhiều, ra ngoài nhiều hơn. Chúng ta có được bản chất của Chúa. Biểu lộ bản chất của Chúa ra ngoài, nhân tính của Chúa ra ngoài. Ta cần có sự mối quan hệ thực sự với Chúa. Thì đó ta mới có tình yêu anh em được.
Robert möchte noch ein Opfer bringen.
Ja.
Tôi muốn chia sẻ một chút.
Aus Philipper 2, ab Vers 2 bis 5.
Philipper 3, câu 2 đến 5.
Und denkt dasselbe. Habt dieselbe Liebe,
Hãy cùng yêu thương nhau.
Verbunden in der Seele und denkt das eine.
Tut nichts oder für nichtige Ehre.
Philipp 2 câu 3 chớ làm sự chi lòng vì lòng tranh cạnh vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi muốn kể những gì mà tôi vừa trải nghiệm. Người anh em này đi thăm tôi, Sebastian, người đó đã giúp tôi rất là nhiều, trong như là làm thức ăn, dọn dẹp,
ganz alleine, selbstständig, meine Schwester und Sebastian, die beiden was besorgt haben, hat der Herr mir gesagt, ich sollte noch saugen, Staub wischen und
và Chúa nói tôi làm một số việc làm gì đó về để đón người anh em này. Cảm tạ Chúa và tôi yêu tất cả các anh em. Cảm tạ Chúa, tình yêu anh em đã tác động trong tôi và trong Robert. Tôi muốn cảm tạ Chúa về tuần này.
Auch überwunden hat, nachdem ich Montag und Dienstag relativ antriebslos war,
hat er gesprochen
und ja, mich mal angestuppt und ja, da habe ich auf seinen Ruf gehört und mich wieder auf Christus besonnen und ja, danke ihm dafür, dass
đã đi thăm mấy người anh em này ở xa, ở Hamburg, để đã trải nghiệm được đứng Christ. Tôi muốn cảm tạ Chúa về cả người gì Ngài đã tác động trong tôi. Chúa làm việc trong tôi.
Amen.
Vậy những điều này phải tăng, gia tăng cho chúng ta. Vì lúc đầu nó chưa thể, những điều đó có thể nhỏ nhưng mà nó phải gia tăng lên. Lúc đầu nếu mà những điều giống như suy nghĩ của tôi thì tôi có thể yêu tất cả mọi người như là ở nhà vậy. Nếu mà mọi điều kiện ở nhà đều xảy ra giống như ý của tôi thì nó đơn giản. Nhưng mà cái sự thử nghiệm tình yêu anh em khi mà nó không có thuận lợi giống như là tôi muốn, khi tôi thấy lỗi lầm của người khác hay là hiểu lầm cái gì đó trái với tôi, trái với sự mong đợi của tôi, thì đó tôi mới biết là có phải là tình yêu của Chúa hay không. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, trải nghiệm được của lễ thức ăn. Chúng ta phải ăn Chúa, chúng ta sẽ ăn vào tình yêu anh em. Thì như cha đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng phải đối xử các anh em như vậy. Chúng ta Chúa đã thấy các lỗi lầm của các môn đồ rất là nhiều, nhiều các môn đồ không bỏ chạy vì Chúa không có đánh xét họ. Nhưng mà khi mà họ muốn xem ai là người lớn nhất trong đám họ thì Chúa đã giúp đỡ họ bằng cách Chúa mang đứa trẻ tới cho họ thấy. Chúa đã giúp đỡ họ.
Wie geht er mit mir um?
Khi có tình yêu anh em cũng vậy, Chúa đối xử chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải đối xử người khác như vậy. Lời khen Chúa. Chúng ta có thể luyện tình yêu anh em trong tất cả mọi sự. Côrintô thứ nhất, đoạn 16, câu 13, 14.
Ja, seid gewacht, steht fest im Glauben, seid männlich und seid stark. Das ist ein guter Ausdruck. Aber dann Vers 14, alles bei euch geschehe in Liebe.
Tất cả mọi sự đều xảy đến trong tình yêu anh em.
Alles bei euch geschehe in Liebe.
Ja. Tất cả phải xảy ra bởi tình yêu anh em.
Das kann man viel üben, gerade daheim, wenn du weißt, okay, es gibt noch das zu tun und das zu tun und ich wollte noch saugen und so weiter. Du kannst es machen, weil es gemacht werden muss, damit sauber ist.
Khi ở nhà chúng ta dọn, chúng ta làm việc nhà, chúng ta phải làm tất cả bởi tình yêu, chứ không phải chỉ là để làm theo nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta chỉ làm mà không có tình yêu anh em, yêu thương thì cũng không có tốt. Đó, tất cả mọi sự đều phải xảy ra bởi tình yêu. Đoạn này chúng ta hãy luyện tập để có để tình yêu anh em được tăng lên. Tất cả chúng ta phải xảy ra bởi tình yêu. Đó là hội thánh Philadelphia. Cảm tạ Cha về tình yêu của Cha trong chúng con. Có một cái ví dụ Chúa đã bày tỏ tình yêu thế nào. Chúa đã nói với Simon. Chúa nói là Chúa đã cầu nguyện cho Simon để cho đức tin của Simon không có bị chấm dứt hết đi. Và Chúa nói rằng sau khi mà các người trở lại thì cũng phải giúp đỡ các anh em. Và sau đó Phi-rơ nói đã không có chối Chúa. Nhưng sau đó Phi-rơ đã chối Chúa ba lần giả như không biết Chúa vậy. Nhưng mà Chúa đã không có bị cay đắng. Và trước đó Chúa đã cầu nguyện cho Phi-rơ rồi. Chúa biết Phi-rơ đã chối Chúa trước. Chúa đã cầu nguyện trước đó cho đức tin của Phi-rơ không có bị chấm dứt. Chúa nói sau khi ngươi trở lại thì hãy chăm sóc anh em. Là vững mạnh các anh em. Nếu chúng ta yêu anh em thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh em. Chứ chúng ta đừng có thất vọng. Để Chúa giúp con cảm tạ Chúa về những lời của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn làm cho chúng con trở thành Philadelphia. Hội thánh của tình yêu thương anh em để cho thế gian thấy được. Xin Chúa, Chúa hãy làm điều này cho tất cả mọi nơi, kể cả ở Việt Nam. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa được đổ đầy trong lòng của chúng con. Khen Chúa. Ra gặp lại vào thứ ba trong buổi nhóm cầu nguyện.
Hallo, ich möchte auch die in Korea, die Geschwister in Korea, auch die Brüderliebe, Amerika und die bei uns.